là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 2 năm 2016. Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất về việc chế tài Bắc Triều Tiên sau khi nước Cộng sản này tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn tầm xa. Trong khi đó, Úc vừa quyết định tăng cường chi tiêu quốc phòng thêm nhiều tỷ đô la giữa bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông gia tăng. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói việc tăng cường chi tiêu này là để Úc bắt kịp với việc quân sự hóa nhanh chóng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc nghị quyết tán thành một cuộc ngừng bắn tại Syria. EU họp bàn về vấn đề di dân. Australia cảnh báo có thể có tấn công khủng bố ở Indonesia.
Truyền thông Trung Quốc kêu gọi đánh Mỹ ở Biển Đông và sinh viên Việt Nam ở Philippines biểu tình chống Trung Quốc. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc một nghị quyết của Hội đồng Bảo an tán thành một cuộc ngừng bắn tại Syria do Mỹ và Nga hậu thuẫn. Các bên tham chiến ở Syria có tới giữa ngày thứ Sáu tuần này để loan báo có tham gia lệnh ngưng chiến hay không trước khi lệnh bắt đầu có hiệu lực 12 giờ đồng hồ sau đó. Các giới chức Nga-Mỹ hôm nay đang mở thêm các cuộc thảo luận về việc thực thi lệnh ngưng bắn này. Chính phủ Syria tuyên bố tham gia nhưng sẽ tiếp tục tấn công các phần tử khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo hay các phần tử có liên hệ với Al-Qaeda, vốn là những thành phần nằm ngoài lệnh ngưng chiến. Liên minh đối lập chính Ủy ban Thương thảo cấp cao cho hay là sẽ tham gia cuộc ngừng bắn trong 2 tuần để xác định sự cam kết của các bên.
Mỹ và Trung Quốc hôm thứ Tư đã đạt được thỏa thuận về việc áp đặt các biện pháp chế tài mới của Liên Hợp Quốc lên Bắc Triều Tiên vì vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng hỏa tiễn tầm xa hồi gần đây của Bình Nhưỡng. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Padden của đài VOA tại Seoul, hôm nay Hoa Kỳ sẽ trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bản sơ thảo nghị quyết về chế tài Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Loan báo về thỏa thuận chế tài Bắc Triều Tiên được đưa ra trong chuyến viếng thăm Washington của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương đã họp với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice hôm thứ Tư, một ngày sau khi thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Ned Price, cho biết bà Rice và ông Vương đồng ý với nhau là phải có một sự đáp trả mạnh mẽ và nhất trí đối với những vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên, kể cả những biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông Cho Yoon-hyuk, ngày hôm nay nói sơ thảo nghị quyết này là mạnh mẽ và toàn diện.
Sơ thảo này có nhiều biện pháp hữu hiệu và mạnh mẽ hơn so với tất cả những gì đã có trong quá khứ.
Thỏa thuận này, theo các nhà phân tích, là một sự thỏa hiệp giữa lập trường của Washington là áp đặt những biện pháp chế tài làm cho kinh tế của Bắc Triều Tiên bị suy sụp, nhằm buộc ông Kim Jong-un từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, với sự chú trọng của Trung Quốc tới việc duy trì ổn định và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại. Ông Bong Yung-sik, một chuyên gia về Đông Bắc Á của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, cho rằng qua việc tán thành những biện pháp chế tài quốc tế mới, Bắc Kinh thừa nhận là cách tiếp cận có tính chất hòa hoãn của họ đối với Bình Nhưỡng đã không có tác dụng và cần phải thực hiện những biện pháp cứng rắn hơn.
Hiện nay, Trung Quốc đang xem xét mối đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên với một thái độ nghiêm túc hơn trước đây rất nhiều.
Bắc Triều Tiên đã bị Liên Hiệp Quốc chế tài từ năm 2006 vì những vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng hỏa tiễn. Bên cạnh lệnh cấm vận vũ khí, Liên Hiệp Quốc còn cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu, nhập khẩu kỹ thuật hạt nhân và phi đạn và không được nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho biết các biện pháp chế tài mới sẽ nhắm vào Bộ Công nghiệp, Nguyên tử năng và Cơ quan Phát triển Không gian Quốc gia của Bắc Triều Tiên. Cơ quan gọi tắt là NADA đã thực hiện vụ phóng hỏa tiễn hồi đầu tháng 2. Tổng cục Trinh sát Bắc Triều Tiên cũng bị ghi vào danh sách đen. Cơ quan bí ẩn này đã bị Hoa Kỳ chế tài vì vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony năm 2014. Một số nhà phân tích cho rằng những biện pháp chế tài nhắm vào các cơ quan và quan chức Bắc Triều Tiên là không đủ mạnh để buộc Bắc Triều Tiên nhượng bộ. Ông Kim Kwang-jin, một nhà nghiên cứu của Viện Chiến lược An ninh Quốc gia ở Seoul, cho biết như sau.
Những chi tiết mà chúng tôi có được vào lúc này là không đầy đủ. Những biện pháp chế tài đó chưa đạt tới mức hữu hiệu và mạnh mẽ.
Cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu than đá và các loại khoáng sản khác, cấm nhập khẩu dầu lửa và hạn chế sự tiếp cận của Bắc Triều Tiên đối với các hải cảng quốc tế nằm trong số những biện pháp mà Washington từng ủng hộ. Giới hữu trách Mỹ cũng muốn siết chặt những sự hạn chế đối với sự tiếp cận của các ngân hàng của Bắc Triều Tiên với hệ thống tài chính quốc tế. Truyền thông Trung Quốc và Nam Triều Tiên hồi đầu tuần này cho biết là Trung Quốc đã ra lệnh ngưng mua bán than đá với Bắc Triều Tiên và một số ngân hàng Trung Quốc đã đóng băng các tài khoản của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ không hay biết về những diễn tiến đó, nhưng các nhà phân tích cho rằng nhiều người ở Trung Quốc tán thành việc cắt đứt nguồn tài chính của chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Wu Su-kyun, một giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải, cho biết như sau.
Trong thời gian qua, Trung Quốc đã bàn thảo rất nhiều trong nội bộ của họ về việc ngăn chặn dòng chảy của dầu lửa và tiền bạc vào Bắc Triều Tiên.
Trước khi thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc được loan báo, nhiều người đồn đoán là Bắc Kinh muốn gây trì hoãn cho thỏa thuận để đòi Washington và Seoul từ bỏ kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn TAAD. Trung Quốc và Nga phản đối việc bố trí TAAD ở Nam Triều Tiên vì hệ thống này có thể được dùng để chống lại các lực lượng quân sự của họ trong khu vực. Hồi đầu tuần này, đại sứ Trung Quốc ở Nam Triều Tiên, ông Kiu Quốc Hồng, tỏ ý cho biết là Bắc Kinh sẽ cắt đứt quan hệ với Seoul về vụ bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn TAAD. Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên Kim Hong-kyun và các nhân vật lãnh đạo của đảng Sae-nuri đương quyền đã chỉ trích đại sứ Kiu Quốc Hồng về việc tìm cách gây ảnh hưởng đối với vấn đề an ninh quốc gia của Nam Triều Tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo Trung Quốc hô hào đánh Mỹ ở Biển Đông. Báo Đảng của Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi các lực lượng của nhà nước nhả đạn hoặc đâm vào tàu chiến Mỹ ở Biển Đông để dạy cho Hoa Kỳ một bài học trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại vùng biển tranh chấp này. Tờ Nhân dân Nhật Báo còn nói thêm rằng mạnh tay với những kẻ xâm phạm biển Nam Trung Hoa tức Biển Đông là điều tốt cho hòa bình ở khu vực tranh chấp. Tờ South China Morning Post có trụ sở ở Hồng Kông dẫn lại một bài bình luận của cơ quan báo chí bị coi là loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng các lực lượng của Trung Quốc nên bắn cảnh cáo hoặc thậm chí cố tình đâm vào các chiến hạm của Mỹ tới gần quần đảo Hoàng Sa. Nhân dân Nhật Báo nói thêm rằng Bắc Kinh phải có hành động cứng rắn để dạy cho Mỹ một bài học nếu Washington tiếp tục những hành động táo bạo. Bài bình luận viết thêm rằng quần đảo Hoàng Sa nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc trong hơn 40 năm qua và là chiến tuyến cuối cùng nhằm bảo vệ Biển Đông. Một nữ hạm trưởng của Hoa Kỳ tháng trước đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới gần đảo Chitone ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc giận dữ trong khi Việt Nam ủng hộ. Trước đó vài tháng, một chiến hạm khác của Hoa Kỳ là USS Lassen áp sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Trong một bài bình luận mới đây, một tờ báo khác của Trung Quốc là tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Mỹ đang làm dùm beng chuyện Trung Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 ở Hoàng Sa. Tờ báo có xu hướng cực đoan viết thêm, Washington không chỉ gây áp lực cho Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông mà còn kích động xung đột giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Các bài bình luận của báo chí Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông dâng cao sau khi Trung Quốc đưa các tên lửa và chiến đấu cơ tới Hoàng Sa. Trong khi đó, một số nhà quan sát cho rằng phản ứng của Việt Nam cũng như báo chí nhà nước yếu ớt hơn so với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Luật sư Trần Vũ Hải và nhà bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất cùng cho rằng báo chí Việt Nam thời gian qua đã bị sa đà vào một scandal tình ái của một nữ ca sĩ nổi tiếng mà ông viết tắt là HNH hơn là đưa tin mạnh hơn về nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Viết trên trang Facebook cá nhân, ông Hải viết, cho dù HNH có yêu thêm trăm lần các đại gia và đại gia kim cương có hàng trăm bồ bịch, chẳng ảnh hưởng đến mỗi chúng ta. Nhưng nếu tiếp tục sôi động phê với hai anh chị này, khiến đa số dân chúng Việt quên HQ-9 đang được kẻ ngoại bang đặt trên đất ta, đang bị chiếm đóng trái phép và nhằm đe dọa nước ta, cũng như một số nước khác, các kẻ đạo đức bàn phím sẽ chẳng khác gì tay sai tàu làm du ngủ dân Việt. Trong khi đó, ông Phan Tất Thành, một người từng học tập nhiều năm ở Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ rằng báo chí Việt Nam hiện nay đã tỏ ra mạnh mẽ hơn so với trước đây về các vấn đề liên quan tới Trung Quốc và tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đang dâng cao ở Việt Nam. Ông nói thêm.
Cái áp đặt của Trung Quốc hàng nghìn năm nay chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam mà. Và dân Việt Nam này có thể bắt tay hòa hoãn để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn. Thế nhưng mà để mà phải hòa hoãn mà bắt tay mà nhịn nhục với Trung Quốc thì không bao giờ. Với kẻ thù nào thì Việt Nam cũng nêu cao tinh thần dân tộc. Nhưng mà có những giai đoạn, có những thời điểm người ta phải kiềm chế nó lại vì mục đích lớn hơn của dân tộc mà thôi.
Ông Phan Tất Thành nói thêm rằng, nếu như một vị lãnh đạo nào trong giai đoạn hiện nay mà tỏ ý là thỏa thuận với Trung Quốc thì không tồn tại với người dân Việt Nam đâu. Hôm 25 tháng 2, ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng các hành động mới nhất của Trung Quốc khiến nguyên trạng khu vực bị phá vỡ. Ông Bình nói, xin trích, bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc không những tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, gia tăng quân sự hóa trên Biển Đông, mà còn đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc có những hành động, lời nói có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở vùng biển tranh chấp. Trả lời câu hỏi về khả năng phía Việt Nam nhận được đề nghị từ Mỹ và các đồng minh về tuần tra trên Biển Đông, thì Việt Nam có tham gia để khẳng định chủ quyền và tự do đi lại hay không? Và chính sách không liên minh với nước này chống lại nước khác có ngăn cản Việt Nam tham gia những hoạt động như vậy hay không? Ông Bình khẳng định, chúng tôi đã, đang và sẽ tiến hành các hoạt động bình thường của mình trên những khu vực này, phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm, chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ quan điểm của mình là Việt Nam tôn trọng quyền đi lại vô hại trong lãnh hải, được thực hiện phù hợp với quy định liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc ở Philippines. Khoảng 100 người biểu tình Philippines, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam, hôm nay đã tuần hành bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati, trung tâm tài chính của Philippines, để yêu cầu Bắc Kinh rút khỏi quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông. Tin cho hay của biểu tình này do Hội Sinh viên Việt Nam ở Philippines và một tổ chức ở địa phương có tên gọi Phong trào và Liên minh chống xâm lược của Trung Quốc phối hợp tổ chức. Những người tham gia biểu tình cũng lên tiếng kêu gọi người dân Philippines và Việt Nam cùng chung tay chống lại điều họ gọi là việc quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Luật sư Trịnh Hữu Long, hiện sinh sống và làm việc ở Philippines, cho VOA Việt ngữ biết rằng đây không phải là lần đầu tiên nhiều người Việt xuống đường phố ở nước bạn để phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Long nói.
Tại một biểu tình trước đây cũng có người Việt Nam tham gia, rồi lần này cũng có nhiều người Việt Nam tham gia, thì chứng tỏ là bà con cũng rất là quan tâm đến vấn đề biển đảo. Và khi mà có cái cơ hội để mà bày tỏ cái chuyện đó thì họ cũng nhiều người hưởng ứng. Biết là bên Philippines thì cái việc biểu tình nó là chuyện bình thường và nó không có bị cấm đoán ở Việt Nam. Bà con ở nước này thì có vẻ như là thoải mái trong cái việc biểu tình hơn là hơn về Việt Nam.
Nhà hoạt động xã hội này nói thêm rằng chính Trung Quốc đã tạo ra một tình huống đẩy các nước khác trở thành đồng minh tự nhiên của nhau. Trong khi đó, hãng tin CNN trích lời một sinh viên Việt Nam tham gia cuộc biểu tình nói rằng cô và gia đình cảm thấy như là đất đai của họ đã bị cướp đoạt. Tổ chức phong trào và liên minh chống xâm lược của Trung Quốc do cựu dân biểu Royal Goulet lãnh đạo. Ông Goulet từng kêu gọi người Việt cùng tham gia một chiến dịch tẩy chay hàng may mặc của Trung Quốc do ông khởi xướng ở Philippines để đáp lại sự ủng hộ của Manila đối với Việt Nam thời gian qua. Ông từng nói với VOA Việt ngữ Sinh Trích, chúng tôi kêu gọi người Việt cùng sát cánh với chúng tôi. Chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau vì cùng có chung đối thủ là Trung Quốc. Trên bình diện chính phủ Hà Nội và Manila vừa qua đã gia tăng hợp tác song phương, trong khi Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông.
Thái Lan nghiên cứu chuyển dòng một nhánh sông Mekong. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan đang nghiên cứu việc chuyển dòng cửa sông Loei, một nhánh của sông Mekong, để đưa nước đến các vùng nông nghiệp ở đông bắc nước này. Cục đã tổ chức một cuộc thảo luận để bàn về thiết kế của một hầm dẫn nước rất dài thuộc dự án quản lý nước Mekong Loei Chi Mun. Dự án sẽ mang lại an ninh nước cho Thái Lan trong mùa khô và ngăn nước không chảy vào sông Mekong quá nhiều. Khi hoàn thành, dự kiến 2 tỷ mét khối nước sẽ được chuyển dòng qua hầm dẫn mỗi năm, mang lại lợi ích cho 1,7 triệu hộ gia đình Thái Lan. Dự kiến công tác nghiên cứu phải được hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 và quyết định cuối cùng có xây đập hay không sẽ được đưa ra vài tháng sau đó. Các nhà hoạt động môi trường địa phương đã phản đối dự án trị giá hơn 2,8 tỷ đô la này. Họ lập luận rằng nếu chỉ dựa vào trọng lực, không thể đưa nước chảy qua hầm. Thêm vào đó, dự án sẽ gia tăng xâm nhập mặn trong khu vực. Thay vào đó, họ đề nghị khôi phục các nguồn nước và xây thêm các hồ chứa. Việt Nam, nước cuối nguồn sông Mekong trong những năm gần đây đã gánh chịu hậu quả của việc các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan xây đập hoặc nắn dòng ở các vị trí cao hơn trên con sông chảy từ Trung Quốc qua 6 quốc gia. Ngay trong tháng 2, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng lên tới mức kỷ lục trong 100 năm qua. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cách đây ít ngày nói với báo giới Việt Nam rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn hán xâm nhập mặn kỷ lục này là do hiện tượng suy thoái các con sông. Ông khẳng định thủ phạm của sự suy thoái đó chủ yếu là do quá trình phát triển hồ chứa ở thượng nguồn. Theo Thứ trưởng Thắng, đây là vấn đề lâu dài nhưng phải gấp gáp tìm giải pháp, nếu không 1-2 năm nữa nước sẽ về ít, mặn sẽ vào rất sâu. Thêm vào đó, khi mực nước hạ thấp, không lấy nước đưa sang các vùng nông nghiệp sẽ gây tác động rất lớn đối với đồng bằng sông Cửu Long. Báo chí Việt Nam những ngày gần đây đưa tin cho thấy một số vị trí dọc theo khu vực ven biển của đồng bằng từ sông Vàm Cỏ đến sông Tiền, sông Hậu rồi khu vực biển Tây, mặn đều vào sâu hơn. Từ 30 đến 50 km, độ mặn cao từ 4 đến 7 gram trên 1 lít. Hôm 17 tháng 2, trong cuộc họp khẩn về tình trạng hạn hán ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đó là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng. Ông chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ngành, địa phương gấp rút làm các công việc cụ thể để ngăn mặn. Tuy nhiên, đến nay không thấy báo chí Việt Nam đưa tin đã có giải pháp, biện pháp cụ thể nào về ngắn hạn cũng như dài hạn đã được đề xuất hay thực hiện. Giới chuyên môn đã từng đưa ra đánh giá mang tính cảnh báo rằng do nằm ở hạ nguồn sông Mekong, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải gánh chịu tác động to lớn, chưa thể lường trước từ các dự án thủy điện và đập ở thượng nguồn, bao gồm thiếu hụt nguồn nước ở hạ lưu, xâm nhập mặn nghiêm trọng, suy giảm lượng phù sa bồi đắp cho đồng bằng từ 26 triệu tấn một năm xuống còn 7 triệu tấn một năm, tổn hại nguồn lợi thủy sản từ 500 triệu đô la đến 1 tỷ đô la một năm. Lọc dầu Dung Quất không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, hôm 24 tháng 2 đăng thông báo trên trang web của mình nói rằng họ đang đối mặt với những khó khăn không bán được xăng dầu vì các hiệp định thương mại giữa Việt Nam với Nam Triều Tiên và các nước ASEAN đã làm cho xăng dầu nhập khẩu có giá tốt hơn hàng cùng loại trong nước. Theo Hiệp định Thương mại Tự do với Nam Triều Tiên, Việt Nam giảm thuế nhập xăng từ Nam Triều Tiên từ 20% còn 10%, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015 đến năm 2018. Trong khi đó, Việt Nam lại áp thuế với sản phẩm từ công ty Bình Sơn, hay vẫn thường gọi là nhà máy lọc dầu Dung Quất, trong đó thuế với xăng là 20%, gây khó cho việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu của Nam Triều Tiên. Do khác biệt về mức thuế, trong tháng 1, xăng nhập từ Nam Triều Tiên rẻ hơn xăng của Dung Quất tới 4,87 đô la mỗi thùng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, hãng mẹ của nhà máy dầu Dung Quất, đã đề nghị chính phủ giảm thuế. Bên cạnh hiệp định FTA với Nam Triều Tiên, Việt Nam cũng tham gia hiệp định mậu dịch hàng hóa ASEAN ATIGA. Theo đó, Việt Nam sẽ duy trì mức thuế nhập xăng từ các nước ASEAN là 20% cho đến năm 2018. Mặc dù vậy, Việt Nam đã bãi bỏ thuế nhập khẩu với dầu diesel, dầu hỏa, dầu đầu bếp kể từ tháng 1 năm nay. Petro Việt Nam nói việc không bán được hàng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của nhà máy Dung Quất. Vừa qua, Petro Việt Nam đã gửi văn bản tới Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và cả Văn phòng Chính phủ để cảnh báo nguy cơ bắt buộc phải giảm công suất hoặc tạm dừng nhà máy trong thời gian tới. Một bài báo do Zing News đăng tải cách đây một ngày chỉ ra rằng dù lọc dầu Dung Quất luôn kêu than trong tình trạng khó khăn, thậm chí đến mức có nguy cơ phải đóng cửa, nhưng theo báo cáo của Petro Việt Nam, trong năm 2015, nhà máy Dung Quất có lãi sau thuế đạt 5.690 tỷ đồng, vượt hẳn kế hoạch ban đầu 52%. Nhiều chuyên gia nói nhà máy đã được hưởng ưu đãi, nhưng vẫn nhiều lần kiến nghị được giảm thêm thuế suất là không hợp lý. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công Thương, nói trong bài báo của Zing News rằng cơ quan quản lý cần đến tận nơi xem xét tình hình, đối chiếu giữa kiến nghị của Petro Việt Nam với tình hình thực tế, xem có thực sự cần thiết để điều chỉnh hay không. Bài báo cũng dẫn lời tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài mãi việc cho lọc dầu Dung Quất hưởng ưu đãi sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Tiến sĩ Hồ nói nhà nước chỉ nên ưu đãi cho Dung Quất đến năm 2018 như kế hoạch. Theo tiến sĩ Hồ, điều mấu chốt là xây dựng hệ thống quản trị tốt cho nhà máy lọc dầu Dung Quất mới có sức cạnh tranh. Còn cứ để ưu đãi mãi, bù lỗ mãi thì Dung Quất không thể tiến lên được. Xin nhắc lại, ưu đãi mà không cải thiện quản trị thì vẫn xấu đi, tiến sĩ Hồ nói. Bài báo nhấn mạnh, về lâu dài, nhà nước Việt Nam không thể kéo dài mãi được việc bảo hộ hay ưu đãi vì nguồn ngân sách đang có khó khăn, hụt thu do giá dầu giảm. Ngoài ra còn có sức ép từ việc Việt Nam tham gia và ký kết được nhiều hiệp định thương mại tự do và hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chi tiêu quốc phòng của Australia sẽ tăng 21 tỷ đô la trong thập niên tới. Chính phủ Canberra nói điều này phản ánh mối quan tâm đối với tình trạng quân sự hóa nhanh chóng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Những việc cụ thể của các ưu tiên quốc phòng của Australia trong thập niên tới đã được trình bày trong một tài liệu về chính sách mà Thủ tướng Malcolm Turnbull công bố ngày hôm nay. Khoản đầu tư lớn nhất là mua 12 chiếc tàu ngầm. Bên cạnh đó là những ngân khoản để đóng thêm một số chiến hạm khác và mua máy bay phản lực chiến đấu và tăng quân số lên mức 62.000 binh sĩ. Là lực lượng hiện dịch lớn nhất của Australia kể từ năm 1993. Theo kế hoạch của Thủ tướng Turnbull, chỉ tiêu quốc phòng sẽ chiếm khoảng 2% thu nhập quốc gia của Australia trong vòng 5 năm. Tại Canberra, có một mối lo ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và các giới chức công nhận là tài liệu mới về chính sách này phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng của Australia đối với những hoạt động quân sự của Trung Quốc. Phát biểu ngày hôm nay tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Turnbull nói Australia phải đáp ứng với những thay đổi về tình hình quân sự trong vùng.
The relationship between the United States and China, how it develops and grows.
Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mối quan hệ này phát triển và tăng trưởng như thế nào sẽ cực kỳ quan trọng. Chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc và khả năng lớn hơn của họ để chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ an ninh khu vực và toàn cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường thêm nữa mối quan hệ quân sự mạnh mẽ mà chúng tôi đã có với Indonesia, là quốc gia có một nền dân chủ ổn định và năng động ở về phía bắc của chúng ta.
Các nhà phân tích tin là kế hoạch quốc phòng của Australia nêu bật một sự kiện là Canberra sẵn sàng làm việc với các nước khác để duy trì ổn định khu vực và không nên được xem là đánh đi một tín hiệu cảnh báo trực tiếp cho Trung Quốc. Những nhà phân tích này nói thêm là Australia phải tăng cường mối quan hệ tế nhị với Hoa Kỳ bằng cách phát triển liên minh quân sự lâu nay với Hoa Kỳ và đẩy mạnh các mối quan hệ với Ấn Độ và Nhật Bản, đồng thời giữ vững các mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Australia vừa cảnh báo Indonesia rằng các phần tử khủng bố có thể đang trong giai đoạn tiến triển hoạch định một cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Australia ra cảnh báo ngày hôm nay, thúc giục du khách nên thận trọng khi đến thăm quốc gia Đông Nam Á này, kể cả đảo nghỉ mát Bali được nhiều du khách quốc tế biết đến. Trước đó hôm Chủ nhật, Australia đã đưa ra một cảnh báo tương tự cho thành phố lớn nhất của Malaysia là Kuala Lumpur. Jakarta, thủ đô Indonesia, từng bị tấn công khủng bố vài lần, gần đây nhất là vào ngày 14 tháng Giêng, với 6 người thiệt mạng vì các vụ nổ và chạm súng. Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Trong 84 năm qua, một miễn trừ trong luật Mỹ cho phép, trong trường hợp mức cầu vượt quá cung, thì Hoa Kỳ có thể nhập cảng những mặt hàng sản xuất bởi nô lệ hoặc những người bị cưỡng bức lao động, trong đó có trẻ em. Trong 2 tuần nữa, điều này sẽ trở thành bất hợp pháp. Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua ký một dự luật thương mại, trong đó có điều khoản khép lại khe hở của một đạo luật có hiệu lực từ năm 1932 tới nay. Đạo luật thuế quan năm 1930 có ngăn cấm nhập khẩu các sản phẩm do lao động nô lệ làm ra, nhưng quy định này không áp dụng cho các mặt hàng không được sản xuất với số lượng đủ lớn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Mỹ. Dự luật mới được trình làng năm ngoái, giữa lúc các tổ chức bảo vệ nhân quyền lưu ý về tình trạng lạm dụng lao động, đặc biệt trong ngành công nghiệp đánh bắt ở Đông Nam Á. Theo ước tính từ Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, thì trên toàn cầu có khoảng 21 triệu người là nạn nhân bị cưỡng bức lao động, hơn nửa số này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Liên Hiệp Quốc nói những thành phần lao động này mang về hơn 150 tỷ đô la lợi tức bất hợp pháp cho các công ty. Các bộ trưởng Liên hiệp châu Âu hôm nay họp tại Brussels để đề ra chiến lược mới nhất đối phó với làn sóng di dân khổng lồ đang tác động đến nguồn lực các nước, thậm chí là cả các nước khá giả trong khối EU. Cùng họp với Bộ trưởng Nội địa và Tư pháp các nước EU có các đối tác từ Serbia, Macedonia và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước có tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di dân vì có chung đường biên giới phía Tây với các quốc gia nằm ở cực đông trong Liên hiệp châu Âu. Hy Lạp, một trong những thành viên EU gặp nhiều khó khăn tài chính nhất, đang chật vật đối phó với dòng người chạy trốn khỏi bạo lực ở Syria, Iraq và Afghanistan. Thủ tướng Hy Lạp ngày hôm qua cảnh báo là nước ông sẽ không chấp thuận thêm một thỏa ước nào nữa, trừ phi các quốc gia EU khác đồng ý, chia sẻ đồng đều gánh nặng hỗ trợ dòng người tị nạn ồ ạt.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 mét năm. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.